Chương 27. Chinh chiến ít nhất 12 phong hầu bất hủ thần linh, La Phong, để chén rượu xuống tới chiến trường, ngoại vực ta chưa có chiến đấu cùng bất hủ thần linh cấp phong hầu, Dương, ngươi phải cẩn thận cảnh giác, nếu không rất dễ dàng bỏ mạng. Bất hủ quân chủ Thư Phàm trịnh trọng nói bất hủ quân chủ đỉnh phong cùng phong hầu. Mặc dù chỉ là khác biệt một chút xíu, nhưng trình độ khác biệt nghìn lần vạn lần, nếu như chỉ luận lực chiến đấu, bất hủ quân chủ đỉnh phong cùng phong hầu sơ đẳng, xê xích rất nhỏ, duy nhất khác nhau là bất tử chi thân. Một khi trở thành bất tử chi thân, liền kinh khủng hơn ngàn lần vạn lần. Như ta cùng bác giả chú, thực lực so với phong hầu sơ đẳng rất gần, có thể coi nếu là tự bảo có thể làm bất hủ thần linh phong hầu sơ đẳng banh sát, đối phương như cũ có thể lần nữa ngưng tụ thành một thân thể không hư hao chút nào. Tự bảo cũng không thể gây thương tổn được đối phương. Ngươi nói chiến đấu còn có ý nghĩa sao? Gặp phải phong hầu chính là một chữ trốn. Bất hủ quân chủ lắc đầu thở dài, có bất tử chi thân, cho dù nổ banh sát hắn ngàn lần vạn lần, hắn cũng không hao tổn chút nào, nhưng hắn lại có thể dễ dàng làm trọng thương ngươi, giết chết ngươi, cho nên ở trong mắt rất nhiều bất hủ, có bất tử chi thân mới là bất hủ vĩnh hằng, nếu không chỉ có thể coi như là bất hủ bia đỡ đạn, tạp binh. La Phong khẽ nhíu mày, thần linh bất hủ có bất tử chi thân, bình thường thì có hai phương pháp giết chết chết, một là hủy diệt linh hồn, hai là mạnh mẽ tiêu diệt, yêu cầu cũng cực cao. Như công ty vũ trụ giả định an bài nhiệm vụ cho La Phong, giết chết một gã bất hủ thần linh cấp phong hầu, phải xuất động bất hủ phong vương xuất lĩnh một tiểu đội, chiến đấu một hồi mới thành công giết chết hắn. Không đề cập tới những thứ này, Dương, bất hủ quân chủ bát giả chứ thanh âm hùng hầu, kỳ vọng nói ngươi vừa tới vụ xa đảo, cũng chưa có xác định mục đích. Thôi thì trước tiên đi cùng hai huynh đệ chúng ta nhé. Đúng đó, Thư Phàm cũng liền khuyên cùng ở chúng với hai huynh đệ chúng ta, cũng có thể thích nghi với môi trường chiến đấu ở Diễm Tế Đại Lục. Hai người chờ đợi nhìn La Phong, vậy thì làm phiền. La Phong mỉm cười, ở chung một chỗ với chi đội ngũ này, một là muốn giải quyết xong việc Nạp Lam Sơn. Dĩ nhiên điều này đối với La Phong rất dễ dàng, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, kế hoạch chiến đấu. La Phong muốn xông xáo ở Diễm Tế Đại Lục thật lâu, mà vùng đất nguy hiểm kia, nếu tùy tiện xông vào sẽ rất nguy hiểm. Trước tiên ở vụ xa đảo, tích lũy chút ít kinh nghiệm, sưu tập một chút tin tức về Diễm Tế Đại Lục, rồi xông xáo cũng không muộn. Phi thuyền vũ trụ phi hành thời gian hơn một ngày, rồi sau đó bay vào trong một sơn mạch. Trong sơn mạch mây mù lượn lờ, sở dĩ đặt tên là Vụ Sa Đảo, chính là vì một phần ba khu vực đảo hạng năm sương mù bao phủ. Về rồi à ha 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 vẫn sống trở về, lần này tích lũy không ít công trận. Nhờ có vị kia cường giả giới chủ thần bí đột nhiên xuất hiện, Nạc Lam Sơn cũng theo một nhánh chiến sĩ vũ trụ tiến vào quân doanh trong lòng núi. Cả lòng núi bộ đã sớm bị đào rỗng, đào thành một quân doanh khổng lồ, La Phong lại vào trong quân đội rồi. Xem ra hắn thật muốn giết ta. Nạc Lam Sơn liếc mắt nhìn ba thân ảnh sóng vai đi tới xa xa, trong lòng thầm hận, nhưng cứ chờ coi, ta vẫn sống ở trong quân đội, ta xếp ta, giết ta, chiến trường ngoại vực mà giết chiến hữu, xem như là phạm vào tội phản bội tộc, ngươi cũng phải chôn cùng ta, Dương. Bất hủ quân chủ Thư Phàm, bác giả chú đưa La Phong tiến vào bên trong một nõn cung điện u tĩnh. Ngươi tạm thời ở nơi này, ta trở lại đem tình huống cặn kẽ của vụ sa đảo chúng ta và sự hiểu biết của ta về Diễm Tế Đại Lục phát qua. Chúng ta đại khái có vài ngày nghỉ ngơi, rồi sau đó đi ra ngoài chinh chiến lần nữa. Chốc lát sau, La Phong xuyên thấu qua giả thuyết vũ trụ Internet thì nhận được tài liệu một cách cặn kẽ về Diễm Tế Đại Lục vô cùng ít. Vụ sa đảo rất nhiều. Tin tức chi tiết về 12 phong hầu của vụ sa đảo. La Phong ngồi trên đất, quan sát màn hình hiển thị những tin tức trên cổ tay. 12 phong hầu này đều có những dòng chữ mô tả ngắn gọn. Yêu tộc, ngoại hiệu Luân Xà. La Phong nhìn hình ảnh, lắc đầu nói, đây là một trong 18 yêu tộc luân hồi tống nhãn xà. Xem ra phần lớn bất hủ thần linh nhân loại hiểu biết rất ít về dị tộc. Phe trùng tộc, ngoại hiệu cự thạch. Tài liệu thật ít. Cử thạch thuộc về tạp vu tộc, một tộc quần sống trong một lãnh thổ vũ trụ cực kỳ xa, thuộc loại sinh mạng đá. Đồng minh cơ giới tộc, ngoại hiệu kiếm quang, ngoại hiệu hắc vụ, ngoại hiệu mộng yểm. Là Phong xem xong giới thiệu về tất cả thần linh phong hầu ở vụ sa đảo, trong đó yêu tộc chiếm 3 phần, cơ giới tộc chiếm 2 phần, trùng tộc chiếm 4 phần, nhân loại chiếm 3 phần. Đương nhiên phần lớn cũng là đồng minh của tứ đại tộc quần đỉnh cao. Dù sao những dị tộc kia chỉ là những dị tộc đơn thể, không thể bằng những tộc quần đỉnh cao. nhưng xét về số lượng bất hủ thần linh dị tộc, xem ra vẫn nhiều hơn tứ đại tộc quần đỉnh cao. Chớp mắt đã qua 15 ngày, bất hủ cư thư phàm, bác giả chú sức lĩnh đại quân ngồi phi thuyền vũ trụ cẩn thận phi hành trong phù sa đảo, chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu. Bất quá lần này bọn họ lo lắng thật không nhiều, bởi vì có La Phong trên phi thuyền. La Phong, thư phàm, bác giả chú ba người đều ở phòng lái bên trong, phát hiện một mục tiêu. Thư phàm đưa màn ảnh trên tay truyền hình trực tiếp, ở giữa không trung xuất hiện một màn ảnh. Trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh, chính là chi chít đại lượng sinh vật có lân giáp cầu thị tộc chiến sĩ. Vừa nhìn ít nhất phải có hơn vạn tên cầu thị tộc chiến sĩ. Loại thấp bé sinh vật có lân giáp này rất hung tàn, bình thường khi vực chủ, giới chủ, bị đánh chết lại có thể ngưng tụ lần nữa. Xem ra dụng cụ dò xét của bọn chúng không bằng chúng ta. Bọn chúng cũng có hai bất hủ thần linh, không nằm trong 12 phong hầu, loại này hẳn là bất hủ cấp quân chủ. Có làm hay không? Thư phàm nhìn về phía bác giả chú La Phong. Làm. Bác giả chú cắn răng một cái. Hử, hử. Thư phàm nhìn về phía La Phong. Ta tới chiến trường ngoại vực cũng là muốn tích lũy công trận. La Phong mỉm cười nói. Đương nhiên làm. Tốt. Thư phàm lập tức truyền âm hạ lệnh cho tất cả thuộc hạ trong khoang. Nghe ta ra lệnh, dự đoán chiến đấu sẽ bắt đầu 4 phút sau. Mục tiêu là loại sinh vật lân giáp xấu xí. Nạc Lam Sơn đang nhìn hình ảnh sinh vác cầu thị tộc trong màn hình trên tay, ngẩng đầu lên nói, chỉ là một dạng sinh vật lân giáp xấu xí. Đợi lát nữa mọi người nên tích lũy công trận nhiều một chút. Dạ, đội trưởng, hiểu, các vực chủ, vũ trụ cấp dưới trướng hưng phấn đáp, chuẩn bị hành động. La Phong ơi La Phong, ta lúc nào cũng ở trong quân đội, ta xem ngươi làm sao giết ta. Đợi lát nữa ta còn phải tích lũy công trận nhiều chút. Dạ Lam Sơn dụng tâm, bỗng nhiên nghe một tiếng ầm vang của khoang dưới bụng đang mở ra. Đồng thời một hét phẫn nộ uy nghiêm vang lên trong đầu mọi người. Nghe ta ra lệnh toàn bộ chiến đấu. Nghe ta ra lệnh toàn bộ chiến đấu. Vèo vầy, gần 2 vạn tên vũ trụ chiến sĩ trùng trùng điệp điệp nhanh chóng dọc theo cửa khoang rộng rãi nhanh chóng xông ra. Nạc Lam Sơn tất nhiên cũng ở trong đám người xông ra. Ùm ùm, nơi xa xa truyền đến năng lượng ba động đáng sợ. Ùm ùm, nơi xa xa truyền đến năng lượng ba động đáng sợ. Không gian vũ trụ cũng vỡ ra, sóng xung kích làm lòng người kinh hãi. Chiến đấu bắt đầu rồi. Nạc Lam Sơn vừa nhìn nơi xa xa giữa không trung, một chỉ nhân loại tam đại cường giả, một người toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, một người toàn thân vờn quanh hàng khí lưu thủy, còn một người thì bị bao phủ bên trong ảo ảnh phi cầm khổng lồ, đồng thời thao túng một ảo ảnh thần thú khổng lồ làm cho lòng người kinh hãi. Quân địch hai tên bất hủ thần linh, quân địch hai tên bất hủ thần linh, một thì có khí thế như núi, xuất ra một quyền đều làm không gian vũ trụ vỡ vụn. Người còn lại lưng mang 9 chuôi kiếm, rỗng, vô số sinh vật lân giáp xấu xí sẽ qua trường không, nhằm bên này giết qua, giết. Các chiến sĩ vũ trụ nhân loại cũng sẽ qua hơn vạn đạo lưu quang, nhằm bên kia đánh tới, thời điểm tích lũy công trận đến. Trong mắt Nạc Lam Sơn hưng phấn lên, hắn từng đạt được danh hiệu vũ trụ cấp cự phủ võ giả. Trong xương tủy tự nhiên thích giết chóc, nhanh như tia chớp liền đón đầu 2 giả cầu thị tộc chiến sĩ, đó cũng là vực chủ cấp 9 cầu thị tộc chiến sĩ. Hai tên sinh vật có lưng giáp gạo thét bay giết tới, thật là chịu chết a. Nạc Lam Sơn trong nháy mắt thả ra thế giới hình chiếu, áp chế đối thủ, rồi sau đó trong tay hai thanh băng đao mỏng như cánh ve sáng lên. 8 đạo ánh đao nhanh như tia chớp. 2 giả cầu thị tộc chiến sĩ trực tiếp bị cắt thành nhiều mảnh làm cho một giả giới chủ cấp. 9 cầu thị tộc chiến sĩ ở xa gầm thét một tiếng trực tiếp vọt tới. Làm Nạc Lam Sơn liền lui về phía sau, lão ngũ cẩn thận, tên kia giao cho bọn ta. Nhân duyên tích lũy lâu dài nhất thời được nhân loại giới chủ đỉnh phong cường giả viện trợ. Một màn này làm cho trong lòng Nạc Lam Sơn mừng thầm. Hắn bây giờ mặc dù là thân tự do nhưng vẫn như trước không thích xông xáo một mình. Cũng là vì trong quân đội có thể cùng những người khác trợ giúp lẫn nhau. Dĩ nhiên giới chủ cấp 3 như hắn là loại cần các giới chủ khác trợ giúp. Hắn muốn trưởng thành đến giới chủ cấp 9 còn phải thật lâu phốt suy, chết đi. Nạc Lam Sơn bị vây công trong một đám chiến sĩ cầu thị tộc. Sau khi giết chết một gã vượt chủ cấp 9, sau đó lập tức né tránh. Cùng những người khác liên thủ, vây giết các cầu thị tộc cường giả khác. Trong loại sinh tử giết chóc này, hắn như cá gặp nước, hắn thích môi trường kiểu này tận xương tủy. Thống khoái, Nạc Lam Sơn giết chóc rất hưng phấn. Ủa, La Phong, lại không lấy ra sinh mạng thực vật bất hủ. Nạc Lam Sơn liếc mắt nhìn ra xa, phát hiện hôm nay La Phong chiến đấu với một con bất hủ sinh vật lân giáp, mặc dù đã đánh trọng thương đối phương. Nhưng vẫn không thể đạt được thắng lợi hoàn toàn. Nếu như lấy ra thực vật sinh mạng, thì nhất định thắng rồi. không có thực vật sinh mạng, khó khăn. Nặc Lam Sơn quay đầu tiếp tục giết chóc, vọt thẳng tới một đám chiến sĩ cậu thị tộc yếu nhược, làm cho một gã giới chủ cấp chiến cậu thị tộc chiến sĩ giận dữ vọt tới. Đang lúc này oanh, oanh, một luồng kiếm khí đáng sợ xé rách trường không, xuyên qua mấy ngàn km, trực tiếp xuyên qua khu vực Nặc Lam Sơn. Nặc Lam Sơn nhất thời bị luồng kiếm khí to đùng xuyên qua, trong nháy mắt cả người đã bị đánh nát bấy. Trước khi chết hắn mở to mắt, trong lòng gầm lên giận dữ. La Phong, đồng thời luồng kiếm khí xe rách trường không cũng làm cho một số chiến sĩ cầu thị tộc xung quanh trong nháy mắt. Bên bầu trời xa xa, trên bầu trời xa xa, La Phong đang chém giết với tên bất hủ cầu thị tộc sử dụng chiến chua kiếm chém, khóe mắt cũng chú ý tới cảnh này. Hắn hừ một tiếng, rồi lại chèn ép tên bất hủ cầu thị tộc, tiếp tục về xeo lão. Mẹ kiếp, không có thực tinh thảo, mẹ kiếp, không có thực tinh thảo, ta không tin giết, không chết ngươi, La Phong gầm nhẹ.